chi giác chúng ta à còn một đoạn nữa nhỉ, chi giác giảng đi. Cho nên hễ cô cứ mống cái tâm mà giận hờn hay bực bội hay là ưa thích cái này ưa thích cái kia thì cô biết ngay đây là gì. Nếu là tự giác thì sẽ thế nào? Khi mà mỗi khi cái tâm nó đòi cái này, nó muốn cái kia, nó thích cái nọ, thế hay là nó phiền chị nọ chị kia, thế thì mình phải tự giác rằng đấy là cái tâm sanh tử. Cái ấy gọi là vọng tâm, cái ấy gọi là vô minh, không phải tánh thể của mình. Thế nếu cái người mà mỗi khi móng những cái móng ấy nó khởi lên mà tự tỉnh ra, người ta gọi cái người là người có tự giác. Còn nếu mà cứ mê muội mà mỗi khi cái tâm nó khởi tâm thích ấy, thì lại theo cái thích ấy. Nó bảo thích ăn thì đi tìm ăn, nó bảo thích đi chơi thì lại cùng với nó mà đi chơi, lòng mình và những cái thì gọi là con người mê muội. Còn nếu mỗi khi mình cũng có những cái tâm ấy nó khởi lên, nhưng mà biết là đây là vọng tâm, đây là sai, không có để cho nó chi phối mình, thì cái người gọi là người tự giác. Còn thế nào gọi là giác tha? Bởi vì mỗi một nơi ấy, các tổ giảng, mỗi nơi ngài giảng một kiểu để cho mình học được nhiều nghĩa, cho nên phải y theo cái lời ngài giảng mà nhận nghĩa, chứ lại cứ nói theo ý mình. Vậy thì thế nào là giác tha? Rằng mình có tánh Phật, biết cái người kia người ta biết cũng như mình, người ta cũng có thấy có nghe, người ta cũng biết ăn biết nói như mình. Cho đến con mèo nó cũng có thấy có nghe, nó cũng biết kêu meo meo, nó cũng biết ăn cơm, nó cũng biết đi chơi. Đấy, thế thì như thế là mình biết rằng nó với mình là làm sao, có cái tánh bình đẳng. Đó, nó cũng như mình. Đó, nó có cái tánh Phật, nó biết kêu meo meo, mình thì biết nói, nó cũng biết ăn, nó biết đi chơi. Vậy thì nó có khác gì con không? Thế cho nên mình và nó bình đẳng, thấy cái tánh ấy, thể ấy mà xót thương nó, mà cầu nguyện cho nó được sớm được giải thoát. Thế như thế mình hiểu được mọi người, mình biết là mọi người cũng như mình, người ta cũng như mình, cũng có cái biết thấy biết nghe biết nói. À, người ta cũng là tánh Phật, cho đến loài vật nó cũng có cái thấy nghe, nó cũng biết ăn, nó cũng biết đi. Vậy thì nó cũng có cái tánh Phật. Thế như thế gọi là người giác tha, biết được nơi mọi vật cũng như mình đều có cái tánh Phật, mai đây hết cái tội báo đều có thể thành Phật được. Cho nên xót thương muôn loài, không có nỡ làm khổ ai. Tiếp, tự tha lầm hết là thế nào? Tình cả người, mình đã làm cho mình hết được cái mê lầm, mà mình lại có khả năng dạy cho mọi người, giúp đỡ cho mọi người, người ta cũng hết được cái mê lầm. Này, cả mình và tất cả những người có duyên với mình đều tận tình giúp đỡ để cho cả tất cả đều hết những cái mê, hết những cái sai quấy. Thế rồi sanh tử cũng hết là gì? Cùng nhau tu cho nên cùng nhau thoát cái đường sanh tử. Thế rồi biết phi có là cái gì? Biết là tất cả những cái ở thế gian nó có thật không? Nó chẳng có, nó cũng chẳng không. Ở đây phi có không, tức là chẳng có, chẳng không. Tại sao chẳng có thì hiểu rồi, chứ sao lại cũng chẳng không? Thế nó đã không có, nó đã không. Đây như bây giờ cái bàn này, mình tìm cái bàn xem nó đâu nào. Thì chỉ thấy nó và cái này thì thấy gỗ. Đấy, mình cứ gỡ nó ra thấy có thêm cái đanh. Đấy, chung quy tìm khắp chỉ thấy có đanh mới gỗ. Có cái gì tên là bàn không? Phải, thế cho nên phi có. Thế sao lại còn phi không?
Đúng rồi thầy, nhưng mà nếu mà đầy đủ cái đinh với lại cái gỗ đóng lại thì nó...
Ê, thế nó vẫn có cái bàn lù lù đứng đấy. Thế cho nên chẳng phải có, chẳng phải không. Đấy. Thế rồi thì tịch chiếu đều lẫn. Thế là cái gì? nghĩa là nó có cả tịch lẫn chiếu. Sao cái bàn mà lại tịch với chiếu? Ở nơi đây vẫn có cái Như Lai Tạng thường trụ, thế cho nên Như Lai Tạng vẫn tịch, vẫn chiếu. Thế sao lại gọi là đều lẫn? Cái chữ đều lẫn này là Ngài định nói cái gì? Nghĩa là nó vừa tịch, nó vừa chiếu. Bởi vì thể nó là tánh giác. Mà tánh giác thì như cái thấy, cái nghe Thầy vừa nói vừa nãy đó. Đó. Nó vẫn, như mình thấy, cái thấy của mình là sao? Nó sao? Con nhận cái chữ tịch với chữ chiếu, thế nào là tịch, thế nào là chiếu, nhận lại đi. Cái tên của cái sự bất động của nó như thế gọi là tịch. Mà nó chiếu sao?
Nó tịch nó như thế nhưng mà nó vẫn thấy, vẫn biết
à, đấy. Mà nó thấy thật nhiều, biết thật nhiều mà nó vẫn cứ tịch. Thế cho nên ở đây Ngài gọi chữ đều lẫn, nghĩa là nó vừa tịch, nó vừa chiếu. Hai cái nó lẫn nhau. Nên đọc cần giảng tiếp đoạn dưới.
Kính thưa Thầy, kẻ phàm chất có tâm theo cảnh sân thường mê.
Có hoa hồng, có đống rác, thế cho nên tâm theo cảnh sanh thường mê là thế nào? Mà thấy đống rác thì lại ghét. Mà không ngờ rằng chính đống rác ấy, người ta bón cái cây hoa ấy, cho nên cái hoa nó mới nở, nó mới đẹp. Còn nếu không có đống rác, không có những các phân bón, hoa có nở không? Thế, thế đấy. Thế nhưng mà mình ấy, cái tâm phàm ấy, thì cứ ghét đống rác mà lại thích cái hoa. Mà thật ra rác chính là hoa. Hoa nở, hoa tàn rồi thì hoa thành đống rác. Đó. Nhưng mà mình ấy thì cứ thích hoa mà ghét rác. Đó là bởi vì cái tâm như thế cho nên gọi là mê, không biết cái sự thật. Tiếp. Tâm chẳng rác. Mê tức là không có rác. Thì nữa. Ngài rác được, nhưng mà chỉ có điều là các ngài tự rác, rồi các ngài chán sanh tử, các ngài nhập niết bàn. Chứ các ngài không có độ chúng sanh. Tiếp. Ngài tức là tự giác, giác tha đó. Thì sao?
Như Phật ba giác viên mãn.
Thế nào là tự giác, giác tha?
Pháp
thì đang làm cái việc ấy, còn Phật thì làm cái việc ấy đã xong rồi. Thế con có tin chắc là Phật làm đã xong rồi không? Thế thì như thế đâu có phải Ngài đã viên mãn. Thế tại sao đây lại cứ nói đi nói lại là Ngài viên mãn rồi? Đã làm sao? Coi như là cái người làm ruộng thì người ta đã cày đã bừa xong cả rồi, nhổ cỏ tát nước rồi, rồi người ta gieo giống. Thế thì trong cái khi gieo giống ấy thì cứ để nó đấy, coi như cái người đã làm tròn bổn phận rồi, thì coi như là cái việc là cái mùa màng sắp tới của người ta ấy, coi như là yên rồi. Thế thì Ngài cũng thế, Ngài đã gieo giống đối với tất cả những người có duyên với Ngài, Ngài đã gieo giống cả rồi. Thì bây giờ đây ấy, thành Phật ấy là ví dụ như cái cây ấy, chẳng hạn Ngài gieo hạt xuống cái ruộng rồi, bây giờ mình ngồi mình cứ mỗi ngày mình ra mình kéo nó lên cho nó trông lớn hay là làm gì? Mình làm đủ bổn phận rồi thì thôi cứ mặc ở đấy, gọi coi cái việc mình đã xong, phải không? Rồi mặc đợi ngày đợi giờ nó sẽ tự nở tự lớn lên. Này. Thì ông Phật cũng thế, đã gieo giống với tất cả những người có duyên với Ngài thì rồi cứ để tới ngày tới giờ là nó sẽ lớn lên. Nhưng mà cái bổn phận của Ngài, Ngài đã làm tròn rồi. Tuy rằng nói làm tròn đây thực ra ấy, vậy vì bây giờ Phật Ngài ngồi quanh tay, Ngài ngồi một chỗ hay Ngài làm gì? Ngài vẫn ở khắp pháp giới và Ngài vẫn độ chúng sanh. Cái con đường độ sanh của Phật Bồ Tát không bao giờ ngừng nghỉ.